Lưỡi con có tụng Pháp Hoa không?
Dạ, có.
Đó hả?
Tụng xong cúng mỏ rồi. Mỗi ngày.
Tụng sao?
Tụng xong cúng mỏ rồi.
À, cứ mỗi lần cúng ngọ là tụng.
Dạ.
Tụng, tụng hơi cúng ngọ.
Dạ.
Ừ. Pháp Hoa cũng rất là khó hiểu. Thì rằng không có nói không có nói một cái điều gì thâm sâu hết. Nhưng mà kinh Pháp Hoa rất là khó hiểu. Khó hiểu ở chỗ nào? Khó hiểu cái chỗ là phương tiện mê chân thật. Thì ba thừa thanh văn chuyên giác Bồ Tát đó là phương tiện. Nhất thừa Phật thừa là chân thật. Nhưng mà mình không có nghe nói nhất thừa là cái gì hết. Ở trong Pháp Hoa con sẽ không có nghe Đức Phật nói Phật thừa có nghĩa là như vậy, như vậy, như vậy. À, không có. Chỉ có mình biết là nếu mà nghe Phật Pháp thì mình nghe thanh văn duyên giác cái Bồ Tát nói Phật chỉ là cái quả, một kết quả của Bồ Tát đạo. Bây giờ nói Phật thừa là gì? Cho nên trong truyền thống đó, của Đại Thừa Trung Hoa thì ta có thể chia ra là có bốn thừa. Ba thừa phương tiện là thanh văn duyên giác Bồ Tát là phương tiện, và một Phật thừa là chân thật. Nhưng mà có nơi cũng nói là chỉ có ba thừa thôi. Phật thừa đó là nhất thừa, đó là Bồ Tát thừa. Thành ra Phật thừa thanh văn duyên giác Bồ Tát thì Bồ Tát đó cũng chính là Phật thừa luôn. Nên ý kiến khác nhau như vậy. Nhưng mà trong cái thí dụ của phẩm thí dụ thì Đức Phật nói thí dụ đó là căn nhà lửa. Thì khi mà ông trưởng giả đó, ông dụ các con ra khỏi căn nhà lửa, thì lúc bây giờ cái thí dụ nó nói lên là ông đưa ra ba xe cho ba căn tính, xe dê, xe nai, xe bò. Nhưng mà khi ra đến bên ngoài á thì ông gạt cả ba xe đi hết, ông cho một xe là xe bò lớn, bò trắng lớn. Thì như vậy thì theo thí dụ là rõ ràng là bốn thừa. Ba thừa phương tiện, một thừa chân thật. Nhưng mà thừa chân thật đó là như thế nào? Thanh văn đó là tứ đế. Duyên giác đó là thập nhị nhân duyên. Bồ Tát đó là lục độ vạn hành, là Bồ Đề Tâm, lục độ vạn hành. Bây giờ Phật thừa là như thế nào? Thì thực sự ra mình sẽ không nghe rõ là nói Phật thừa như thế nào. Nhưng mà nó chỉ nói là Đức Phật thọ ký. Thọ ký cho thanh văn trở thành Phật. Thì nếu Phật thừa chỉ là thọ ký hay sao? Cho nên cái nghĩa nó thì nó rất là khó nói. Tức là Phật thừa là như thế nào đó. Nếu mà ba thừa kia là phương tiện, tức là quyền thôi, thì người ta thường nói theo Pháp Hoa, trong Pháp Hoa câu là khai quyền hiển thật, khai là mở, quyền là những cái nó tạm thời thôi, mở những cái tạm thời ra để nó hiển ra cái chân thật. Thì nếu mà đúng cái nghĩa mà mình nghe thì tức là Đức Phật sẽ nói rằng là bây giờ các ông bỏ hết thanh văn duyên giác, Bồ Tát gì cũng dẹp sang bên hết, bây giờ nghe Phật thừa đây, đây nó mới là Phật thừa. Đức Phật mới nói về cái pháp Phật thừa đó. Nhưng mà mình thấy rõ ràng cái chỗ đó, chỉ thấy Phật thọ ký. Nên đôi khi người ta cũng nghĩ có cái nghĩa là Phật thừa đó là bản thể của ba thừa kia, chứ Phật thừa không có riêng ngoài ba thừa. Phật thừa là cái thật thể của ba thừa kia. Cho nên ba thừa kia đó chính là Phật thừa mà không hay biết. Không ai biết là Phật thừa. Cho nên Phật thừa không hề có một cái, có một cái gì, và một cái tướng sai biệt nào ngoài ba thừa hết. Vì vậy đó, khi mà các bậc thanh văn mà chứng, thanh văn với viên giác mà chứng niết bàn đó, thực ra là chứng Phật tính chứ không phải là chứng niết bàn. Nhưng mà không có biết đó là Phật tính. Bởi vì theo cái căn tính của mình ấy, mà mình không có nhận được Phật tính mà thấy đó là niết bàn. Cho nên chính vì vậy ấy mà nó đâm ra nó bị kẹt, tức là không lấy được hết tất cả những cái công đức của Phật tính, mà chỉ lấy được một cái theo căn tính của mình thôi. Nhưng mà thực ra cái mà mình lấy được nó là Phật tính. Nên vì vậy đến cái phẩm tín giải á, thì các ngài Tu Bồ Đề, đến ngài Ca Diếp, ngài Mục Kiền Liên với ngài Ca Chin Diên á, các ngài này mới nói lên cái thí dụ cùng tử. Thì cùng tử cho thấy là khi mà cùng tử được đưa vào nhà của trường giả, nhưng mà cùng tử vẫn chỉ là một cái người hốt phân ở dưới cái chỗ kho phân, chỗ tuốt ở cái chỗ dưới bếp, dưới núc thì thôi. Cho nên cùng tử đã vào được cái chỗ chân thật. Cùng tử, cái chân thật của cùng tử nó là con của ông trưởng giả. Cái chỗ ở chân thật của cùng tử nó là cái nhà to lớn, cái thành to lớn của ông trưởng giả. Tức là cùng tử đã vào cái chỗ chân thật, nhưng mà do cái tâm căn tính của cùng tử, cái tâm mà sợ hãi thấp kém của cùng tử đó, cho nên cùng tử ấy chỉ thấy mình được vào một cái chỗ có công ăn việc làm hàng ngày, có nơi ở thôi, nhưng mà làm là làm vậy là sung sướng rồi, nhưng mà cái việc làm đó nó vẫn rất là hạ tiện. Nhưng mà đã ở trong chỗ chân thật rồi mà chỉ lấy được như vậy thôi. Cho nên khi mà vào được như vậy là vào cái chỗ chân thật, nó không có một chỗ nào khác. Trong cái chỗ chân thật đó là cái chỗ mà cái thành phú giàu có của ông trưởng già đó, nó bao hết từ cái chỗ mà lầu đài ống đến cái chỗ mà chuồng heo, chuồng gà nó bao hết cái đó. Bây giờ chỉ vào đó thôi, chỉ nhận ra đó thôi. Nên vào được Phật tính mà chỉ lấy được Niết Bàn của Thanh Văn với Duyên Giác thôi. Chứ còn không biết những tất cả những cái công đức của Phật này nó ra làm sao hết. Mà sợ, không dám đến gần mà sợ. Cho nên đó là một cái thành kiến cố chấp, một cái tập khí lâu đời của Thanh Văn và Duyên Giác. Cho nên khi mà Đức Phật thấy cái tập khí đó, như ông trưởng giả ông thấy cái tập khí của người cùng tử, ông mới đưa, ông tìm phương tiện đưa cùng tử vào trong chỗ nhà của ông, là chỗ chân thật. Cho nên Đức Phật dùng phương tiện của Pháp Tứ Đế và Thập Nhị Nhân Duyên đưa các vị Thanh Văn Duyên Giác đó vào trong cái chỗ Niết Bàn. Và chỗ Niết Bàn nó chính là cảnh giới chân thật của chư Phật tự chứng, là cái cảnh giới công đức vô lượng vô biên, an lạc vĩnh viễn thường hằng của Đại Thừa. Nhưng mà các vị đó không có dám nhận cái Đại Thừa đó, cho nên các vị đó chỉ lấy cái an lạc thoát khỏi khổ sinh tử, cũng như cùng tử thì thoát khỏi cái khổ đi ăn xin ăn mày lê la ngoài đường, mỗi ngày không biết là mình sẽ được hay không được bao nhiêu tiền bố thí. Bây giờ vào trong này có chỗ ở, có chỗ ăn hàng ngày đều đặn, không lo nữa. Cho nên mình thấy cái thí dụ của phẩm tín giải đó mới cho thấy cái Phật Thừa là cái gì, phương tiện là như thế nào. Cho nên phương tiện, nhưng mà không phải là nó đứng lìa ngoài cái chân thật, mà cái phương tiện là nó đưa vào cái chân thật. Mà đưa vào chân thật rồi mà tại sao vẫn kêu là phương tiện, là bởi vì nó tùy theo. Cũng như ông trưởng giả, ông đưa người con ông vào trong nhà ông rồi, nhưng mà bởi vì cái tâm tính của người con nó đầy sợ hãi, cho nên ông phải tùy theo đó, ông cho ở một cái chỗ ở dưới thấp, nhưng mà là ở trong nhà. Cho nên Niết Bàn của Thanh Văn chưa có phải chân thật Niết Bàn, nhưng nó thuộc về chân thật. Nhưng mà nó theo tâm tính của Thanh Văn Duyên Giác á, cho nên phải để một cái chỗ mà nó gọi là thấp kém nhất ở trong cái kho công đức bất cùng tận của Đại Thừa. Cho nên vì vậy cái Phật Thừa là cái chân thật, nhưng mà nó không phải là cái mà nó đứng bên ngoài của ba thừa kia. Ba thừa đó đều chưa có dám tin nhận rằng là mình chính là con của Phật, tức là chưa có nhận được Phật tính. Cho nên vì vậy ở trong Phật tính mà chưa có dám, mà chưa có nhận ra Phật tính. Cho nên tuy ở trong Phật tính đó, nhưng mà tự nhiên cái nó thành ra là một người làm công, người làm hốt phân, người chăm sóc vườn hay này nọ vậy thôi. Mà nó thành như vậy, cho nên cái đó mới kêu là phương tiện. Vì vậy mà khi mà nhận ra được cái Phật tính của mình, tức là nhận ra được Phật tính là như thế nào, tức là tin nhận là cái trí huệ và công đức của Đức Phật là vô thượng, cũng như là người con cùng tử mà bắt đầu tin nhận được rằng là đó là cha mình, và cái gia sản của cha mình đó là chính là thuộc về mình. Khi mà tin nhận được chỗ đó là tín giải á, phẩm tín giải á, thì lúc bây giờ đó là người đó đón nhận cái chân thật, mà người đó đã ở trong cái chân thật đó rồi. Nói một cách rộng lớn ra ngoài, nói cái rộng lớn ra, tức là ngoài Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát rồi đó, thì tất cả pháp giới chúng sinh, tất cả chúng sinh ấy, đều ở trong chân thật hết, tức là đều có Phật tính hết, mà đến Thanh Văn Duyên Giác còn không dám nhận nữa. Bồ Tát á, còn cũng không dám nhận nữa, cho nên Bồ Tát mới phải ra sức tu tập. Bồ Tát cũng như là người cùng tử mà đến cái mức gọi là quản lý hết gia sản rồi đó, mà vẫn không dám nhận, để đón nhận cái gia sản đó, dám nhận mình là con đó. Cho nên cái giáo lý của Pháp Hoa này ấy chính là cái giáo lý Phật tính, Phật tính Như Lai tạng của tất cả chúng sinh. Thì thấy là ba thừa còn không dám nhận nữa, huống gì là chúng sinh phàm, đâu dám nhận mình là Phật. Nên trong phẩm Phương Tiện thì nó mới nói rằng là thực ra là một đứa nhỏ nó vẽ chơi hình Phật thôi, nó cũng là đã thành Phật rồi, và nó cũng sẽ thành Phật, và nó cũng là bao nhiêu đứa nhỏ như vậy nó đã thành Phật. Tại sao mà dễ dàng như vậy? Thì bởi vì tất cả những cái khó khăn, tất cả những cái con người của mình thấy là thật đấy, nó là giả. Còn cái thật của mình đó là Phật. Cho nên làm sao mà có cái gì gọi là khó khăn ở trong đó đâu. Nhưng mà mình cứ mải mê, mình sống trong cái giả, mình cứ trói buộc trong cái giả, mình cứ chấp cái giả là thật. Cho nên tự nhiên mình thấy nó khó, nó mới trở thành cái khó. Cho nên mình ở trong giấc mơ nhưng mà bỗng mình nhớ đến một cái cảnh thật ở trong giấc mơ. Thí dụ mình thấy mình là một cái người không rõ là ai hết, nhưng mà vốn mình là giáo sư, cái thật của mình là giáo sư. Ở trong giấc mơ đó, cái bỗng tự nhiên mình nhớ đến chữ giáo sư, tức là mình bắt gặp sự thật rồi đó. Cái tâm mơ của mình nó gặp cái thật của nó. Cho nên một đứa bé nó vẽ hình Phật một cái là nó gặp ngay cái thật của nó. Thế mình biết là danh hiệu Phật, công đức Phật, hình tướng Phật, sắc tướng Phật, tất cả cái gì liên hệ đến Phật nó đều là cái thật của mình hết. Còn cái mà mình đang thấy là thật mình đây ấy, nó là cái giả, nó là cái vọng tưởng, nó khổ đau ghê lắm, nhưng mà mình cứ chấp nó là thật. Cho nên mình bỏ Phật tính, mình bỏ những cái công đức, mình bỏ những cái công hành của Phật tính, tức là Bồ Tát hành, mình không có chịu từ bi, mình không có chịu hỷ xả, mình không có chịu gọi là bố thí nhẫn nhục và trì giới và gọi là độ sinh, mình không có chịu lợi ích chúng sinh, mình không có chịu vị tha gì hết. Mình bỏ cái Phật tính đi, là cái thật của mình đi, mình cứ tiếp tục mình chấp những cái tính tình thói tình, thói những cái thói tham sân si của mình từ vô lượng kiếp đến nay là mình. Cho nên nó mới ra nông nỗi đó. Cho nên không bao giờ vừa ý với nhau vậy đó. Tức là tại vì mình bỏ cái Phật hành của mình đi, bỏ cái Phật tính của mình đi, bỏ cái thật mà cứ chạy theo cái vọng, cái giả. Thì vậy nó như vậy. Nên đó là cái mình nói qua ý nghĩa Pháp Hoa, mà mình đáng lẽ giờ này là mình tụng Pháp Hoa. Nên mà thực ra là ở đây thì tụi con cũng hay tụng Pháp Hoa để cầu nguyện, nhưng mà có điều thì được, nếu mà được á thì mình sẽ, nếu có được dịp thì đợi sang năm đi, mình nghe về Pháp Hoa. Tại vì sang năm sẽ khánh thành, chắc đạo có tụng Pháp Hoa, và từ đây tụng Pháp Hoa tụng le lưỡi rồi, nhưng mà cũng còn tụng giỏi lắm. Thì cố gắng. Nhưng mà mình hiểu qua cái ý nghĩa vậy để mình nhiếp cái tâm mà tụng trì. Nên tụng Pháp Hoa như vậy là mình gieo một cái nhân công đức, một cái chủng tử. Mình sẽ nghe ở trong những cái phẩm khác nói về công đức trì tụng, kể cả trong phẩm thí dụ, trong phẩm an lạc hành, trong tất cả đó. Thì sau khi mà những cái ý nghĩa về chân thật với phương tiện đó, là Đức Phật nói lên cái Pháp Hoa Kinh á, khai lên để cho mình rõ là Phật ra đời để làm gì. Thực sự là Phật với mình có cái liên hệ gì, Phật làm gì cho mình đây, Phật có đối với mình là để làm gì đây. Là cái Pháp Hoa nói rõ lên hết cái đó. Thì mình vẫn biết là ở Phật cứu độ mình đời là đau khổ, nhưng mà có thật như vậy không? Đến Pháp Hoa là cái chỗ Đức Phật nói lên sự thật, đó là mình là Phật. Và Đức Phật muốn cho mình trở về với cái sự thật đó. Đó là cái đại sự nhân duyên đó, khai thị ngộ nhập Phật tri kiến đó. Cho nên Phật mới phương tiện nói ra ba thừa. Tại vì tâm tính của mình đó, nó cố chấp ở trong đó. Cho nên bằng cái phương tiện thiện xảo của Đức Phật đó, đem các cái tâm tính cố chấp đó vào trong cái chân thật, vào trong chỗ chân thật Pháp. Mà mình cũng không hay nữa. Cho nên các bậc A-la-hán trong đó mới nói là Đức Phật dạy con là nói Pháp Đại Thừa cho các Bồ Tát nghe. Chúng con nói Pháp Đại Thừa cho các Bồ Tát nghe. Ví dụ trong Bát Nhã Kinh chẳng hạn. Ngài Tu Bồ Đề cũng thuyết, Ngài Sa Lợi Phất cũng thuyết Bát Nhã cho các Bồ Tát nghe. Mà vẫn không chịu theo Đại Thừa. Và vẫn cứ thủ cái niết bàn của mình thôi. Cho nên các thánh A-la-hán nhận ra cái điều đó. Cho nên giờ đây đến cái thời của Pháp Hoa là Đức Phật mới nói ra. Tại sao là các ông cứ thủ một cái là nó chưa có thật hoàn toàn. Cho dù là cùng tử có vào trong nhà trường già, cho dù có làm đến chức quản lý, coi sóc hết gia sản, nó vẫn là giả, nó chưa có thật. Bởi vì chưa có chịu nhận ra mình là con của trường già, mình là chủ của gia sản đó, mà vẫn cứ nhận mình là một cái người đứng ngoài cái ông trưởng già và cái gia sản đó. Tức là cái Thanh Văn Duyên Giác cứ nhận mình đứng ngoài cái Phật quả, cái Phật tính. Đây mình hiểu đó là cái ý nghĩa, ý chỉ của Kinh Pháp Hoa. Và sau đó là mới hiển ra là cái năng lực của các Bồ Tát chân thật. À, nghe đến các phẩm diệu âm ấy này, nói các Bồ Tát Dược Vương ấy, Bồ Tát Quan Thế Âm, và Ngài Quan Thế Âm trở thành là mà tiêu biểu trong Bồ Tát của nhất thừa Phật thừa chân thật, cái Bồ Tát đó đó. Đang là cái người con, vẫn là con, chưa phải là cái người chủ nhà, nhưng mà đúng nghĩa là một người con đã biết rõ mình là con, mình là thừa hưởng cái gia sản đó. Thì đó mới là các Bồ Tát của nhất thừa chân thật. Nó là vậy. Mình nghe qua như vậy mà mình để tâm mình đọc, mình tụng niệm, thì mình nên tụng niệm trước và mình nghe nghĩa, thì nó sẽ có nhiều cái thăng tiến cho mình. Kế tiếp Đức Phật nói bài pháp kệ không tục làm nhớp kinh, không đứng dậy làm bẩn nhà, biếng nhác làm nhơ sắc tướng của mình, phóng dật quế người canh chừng. Có ý chắc nói người tu tập canh chừng tâm mình. C- Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên và liên hệ đến vị tỷ khưu
Udaji.
Udaji. Tại Xá Vệ, 50 triệu Phật tử thường cúng dường bữa ăn sáng cho chư Tăng. Và sau đó họ mang bơ, dầu mè, mật ong, mật mía, hương hoa và những vật cần dùng đến tinh xá để nghe Pháp. Sau khi nghe xong ra về, họ ca ngợi đức hạnh của hai tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Thầy Udaji nghe thấy thế bèn bảo họ: các ông nghe hai tôn giả ấy thuyết pháp nên mới ca tụng như thế. Tôi chắc rằng nếu các ông nghe tôi nói pháp thì không biết là còn ca ngợi đến đâu nữa. Hôm sau họ thỉnh thầy Udaji: thưa tôn giả, hôm nay chúng con đến nghe pháp, sau khi cúng dường chư tăng xong, xin tôn giả thuyết pháp cho chúng con. Thầy Udaji nhận lời và thính chúng kéo đến bên thầy. Thầy ngồi trên một cái ghế phe phẩy quạt, chẳng biết nói một câu gì hết, chỉ biết nói: ta sẽ đọc một bài chú rồi hãy để người khác thuyết pháp. Thầy bước xuống, thính chúng mời vị khác giảng dạy và một lần nữa mời thầy lên ghế đọc chú. Thì Udaji lại hẹn: ta sẽ đọc chú vào đêm nay, thì giờ đây hãy mời vị khác đọc chú đi. Thính chúng mời vị khác và đêm đến họ trở lại chỗ thầy. Thầy lại hẹn: sáng mai ta sẽ đọc. Sáng hôm sau thầy cũng chẳng đọc được câu nào. Các thiện tín tức giận ném đất ném gậy vào thầy, mắng nhiếc: khi chúng ta ca tụng đức hạnh của hai tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, lúc đó thầy nói những gì? Bây giờ sao thầy làm thinh vậy? Thầy mới bỏ chạy, họ rượt theo. Và thầy té xuống một hầm phân. Các thiện tín mới bàn tán về chuyện xảy ra trong ngày, nói rằng: khi chúng ta ca tụng phẩm hạnh của tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, Udaji sinh tâm đố kỵ, tuyên bố rằng mình cũng là giảng sư. Thế mà khi được cung kính mời nói pháp, thời ấy 4 lần lên pháp tòa mà chẳng nói được một câu, bị rượt gấp với gậy gộc ngói đá, thầy té xuống hầm phần. Người ta bàn tán cái chuyện đó. Thế Tôn nghe được câu chuyện, lại nói với các tỷ khưu: đây không phải là lần đầu tiên Udaji rơi xuống hầm phần. Đời quá khứ thời ấy cũng đã làm như thế. Thì một câu chuyện Đức Phật kể lại ở trong Bổn Sinh. Chuyện kể rằng có một con lợn rừng thách đấu với sư tử. Trước ngày ấy nó lăn trong đống phân khiến cả da lông đều hôi hám, rồi đến nơi hẹn sư tử không dám đến gần để cho nó thắng. Thì sư tử là Xá Lợi Phất, lợn rừng là Udaji. Phật nói lại câu kệ giữa hai con thú. Con lợn rừng nói rằng: tôi là thú, anh cũng là thú, giỏi thì đến đây hỡi sư tử, vì sao anh lại bỏ chạy? Sư tử bèn trả lời: này heo kia, mi hôi hám, lông dày dơ bẩn. Nếu mi muốn đọ sức thì ta nhường cho mi thắng cuộc đó. Sau khi dạy như thế, Phật nói: này các tỷ khưu, Udaji chỉ học được một câu kinh, nhưng không bao giờ đọc tụng, đó là một lỗi lầm lớn. Ngài mới nói pháp cú đó, không tụng làm nhớ kinh, không đứng dậy bẩn nhà, biếng nhác làm nhơ sắc, phóng dật uế người canh. Đây cũng đại khái là nói về tinh tiến. Tuy rằng cái câu chuyện liên quan đến một vị thầy, và nếu mình nghe những cái câu chuyện ở trong cái pháp cú thì mình sẽ thấy là có rất nhiều, mình trước mình đã nghe ông Bà La Môn mà nhận Phật làm con đó. Nhưng mà mình sẽ gặp nhiều tỳ khu á, rất là đặc biệt, độc đáo. Nó bị không nghe lời Phật, nhất định không nghe lời Phật. Cho nên mình ngạc nhiên hỏi một sao lạ. Mình nghĩ rằng là có một thầy đã thấy nói, thấy quen một vị thầy Tây Tạng, hai người nói chuyện nhau, thế bảo chứ như là thời nay nó thế này thế kia, thầy tu cũng vậy gì. Thì ông thầy Tây Tạng mới bảo là cái thời nay nó như vậy, còn thời Đức Phật con người của ta nó thanh tịnh ghê lắm, nó rất là, nó không có giống như thời nay. Nhưng mà nếu bây giờ mình nghe những chuyện ở trong luật là khiến cho Đức Phật phải chế giới, và mình nghe những cái câu chuyện mà nó xảy ra bằng những cái bài pháp cú rất đơn giản, và Đức Phật nói lên những cái pháp đối với những cái trường hợp xảy ra từ tốt lành cho đến không hay, thì mình thấy có nhiều vị tỳ khưu bà di bà tắc gì mà không thể nghĩ bàn được. Rất là chướng ngại. Cho nên mình ngạc nhiên, mình bảo ủa, như vậy là thời Đức Phật đâu có phải như mình tưởng đâu. Thì đúng vậy thôi chứ thì sao. Đức Phật nguyện sinh vào thời ngũ trược ác thế, mà Đức Phật nói câu đó, nói không biết bao nhiêu lần rồi ở trong kinh. Cho nên mình biết là thực sự là thời các Phật khác, thời Đức Phật ấy, ngoại đạo thì tìm cách hại, nói xấu, canh tị. Người đời thì rắc rối đủ chuyện, khen chê đủ thứ. Trong khi thời Phật Di Lặc, Phật Di Lặc thành Phật thì ma nào phá Phật đâu. Phá Phật Di Lặc đâu. Ma Vương còn đến ca ngợi nghe Pháp nữa mà. Cho nên Đức Phật Thích Ca là sinh ở ngũ trược ác thế. Mình là thuộc truyền thống ngũ trược ác thế. Cho nên hở ra là sinh chuyện. Nên mình mới biết rằng là mình phải nhìn nhận cái tâm lực, cái nguyện, cái bi từ bi của Đức Phật Thích Ca. Nếu mà mình nhận chân được cái phiền não của chúng sinh thời ác thế này, nó mê thấy. Cho nên Phật Thích Ca gieo nhân duyên đạo cho tất cả những con người chướng ngại, nó chướng kinh khủng, nó đủ chuyện, nó rắc rối gì hết á, và tu độ như thường, gieo nhân duyên thường, cho đến mức độ là gặp Phật xuất gia. Xuất gia rồi á, còn chứa mìn như vậy, nổ tứ tung vậy. Biết đấy đó. Cho nên đó là cái mình nghe những cái đoạn đó, đừng có ngạc nhiên. Mình đã biết Đức Phật nguyện thành Phật trong thời ngũ trược ác thế. Cái điều thứ hai là để cho mình đừng có mơ mộng lý tưởng viển vông. Phật độ chúng sinh không có phải như là độ vào một cái tâm mơ mộng đâu. Phật biết rõ chúng sinh ghê lắm. và phải nhiếp phục bao nhiêu số kiếp, vô số kiếp và cứu độ. Cho nên mình hỏi là mà cái hành động mà nhiếp phục để rồi cứu độ đó, kết quả cuối cùng là thuyết pháp và độ đó, cái hành động đó mình làm nổi không, cách gì mình làm nổi nếu mình có thấy ra chân lý. Cho nên là dù là thời thịnh, thời mà con người ta tham sân si của con người nó rất mỏng, không ai tham trên cái mặt mà như ngày nay ấy, thì mình không có thấy người ta là tham nữa. Thời Đức Phật Di Lặc người ta thấy vàng bạc châu báu không ai lượm, không ai nhặt ấy. Mà người ta còn nói rằng những cái này ấy, nó làm hại lắm đó. Mà ta phước đức vô cùng đó, mình biết vậy. Mà thời của Phật Thích Ca đó, thì mình thấy như vậy. Phật Thích Ca nói là ta đi khất thực còn bỏ đồ độc vào trong đồ ăn nữa, đủ thứ đó, hở ra là chỉ trích phê bình đủ thứ hết. Thì biết là nó như vậy. Nhưng mà thời nào cũng không có thật chân lý như vậy. Thời nào nó cũng là từ duyên khởi nhân quả. Thời nào thực tướng của nó cũng là không tính hết. Cho nên không thấy là cái chân lý đó đó, mà thấy nó thật hết đó, là không có hành Bồ Tát Đạo được. Bồ Tát Đạo chỉ còn là một cái lý tưởng mà không bao giờ mà nó có thật. Những cái người nào nó thực tế một chút thì nó vào cái đó hoàn toàn không tin được. Cho nên á, mình biết là tại sao mà muốn hành cái Bồ Tát hạnh của Đại Thừa đó, là mình phải học cái chân lý chân thật, và mình phải nhận ra được cái tính thật của mình là Phật tính. Là cái tính cứu độ chúng sinh á, là cái thật nhất của mình. Rồi thì mình thấy tất cả ngoài cái đó nó giả hết, thì mình muốn quay trở về cái thật đó, thì mình mới có thể phát nguyện hành Bồ Tát Đạo như vậy. Cho nên nếu mà mình không có học cái trí huệ mở ra những cái chân lý đó, đừng có mong ai mà nói tôi hành Bồ Tát, phát tâm Bồ Tát, hành Bồ Tát đây là toàn là vọng tưởng vọng ngữ hết đó. Rồi một điều nữa mình tiếp tục nhận xét là trong các cái tích truyện này, bởi vì chân lý là tính không, mà nếu nói về nói theo nghĩa là cái tính công đức, cái đệ nhất nghĩa đó, cái nghĩa mà cao nhất đó, của các pháp của tâm thức mình là không tính. Nhưng mà cái không tính đó, nó là cái sự thật đó, nó có cái gì, nó là cái chân thật, cho nên nó có nhiều cái phẩm tính gọi là công đức đó, bất khả tư nghị. Trong đó nó cái phương diện mà đối xử đó, vì khi có tâm thức là nó có một cái liên hệ qua lại ta người, thì khi mà mình nhận được cái chân lý Phật tính đó, thì cái liên hệ qua lại ta người đó, nó trở thành là cứu độ tất cả mọi người, tất cả chúng sinh. Nên giờ đây á, dù là cái nhân quả nó hiện ra cái mặt ngoài á, những cái người nó chướng ngại đến đâu, ác tính của nó, ác tập của nó sâu dày đến đâu, nó vẫn là ở trong cái giả thôi. Cái thật của nó vẫn là không tính mà là Phật tính. Nhưng mà nếu nó phát triển cái Phật tính thì nó rất là khó phát triển cái phẩm tính Phật đó, rất là khó, bởi vì sẽ ngược lại với cái tính tập tính ác của nó rất khó làm. Nhưng mà nếu nó chỉ cần thấy ra là cái đệ nhất nghĩa, cái thực tướng, cái thực nghĩa của cái hiện hữu nó đó, nó là tính không á, là nó có thể giải thoát, nó có thể thoát ra khỏi tất cả những cái tham sân si trói buộc. Mà thấy ra tính không cũng là khó nữa, Cho nên nó phải thấy có, mà nó phải nhìn có theo cái nghĩa là khổ đế, vô thường. Cái đó dễ nhất cho tâm tính con người nó vào đạo được. Cho nên thấy cái khổ với vô thường á, nó đi cái hướng về thanh văn. Thấy cái tính không á, là đi cái hướng về duyên giác. Duyên giác thiên về trí huệ và căn cơ cao hơn thanh văn. Cho nên một con người nó chướng ngại đến đâu, rồi mình sẽ nghe nhiều chuyện á, đang còn chướng ghê lắm á, rồi có một chuyện xảy ra, cái Đức Phật nói bài kệ pháp lên cái đắc quả liền. Cho nên Đức Phật dùng cái pháp khổ vô thường để mà độ những cái chúng sinh. Tại vì nó ác đến đâu nữa nó cũng sợ khổ hết á. Một con người nó chướng mấy đi nữa nó cũng không có muốn nó bị khổ. Và khi nó nhận ra được cái khổ là tự nơi nó, tự nơi cái tham sân si của nó, nó nhận được thấu vào xương tủy ấy, là nó xả cái tham sân si ra, là chứng thánh quả liền. Cho nên cái bản thể tâm thức của con người ấy, nó chính là chỗ giải thoát, nó chính là các thánh quả. Và cái nghĩa cao nhất của nó chính là Phật. Nhưng mà để đến cái Phật thì nó bị cái nhiều cái khó khăn. Cho nên nó cứ thấy là khổ, thấy vô thường, thấy khổ là thành thánh, giải thoát. Vì vậy mà chư Phật mới có phương tiện để vào ngũ trược ác thế được, để độ chúng sinh được. Mà mình biết là những cái tính ác và cái thói ác và ở trong cái kiếp trược. Cho nên xung quanh của mình nó làm mình tăng trưởng những cái ác đó lên. Cho nên Đức Phật vào trong đó nó mới gieo những cái mầm mống kết duyên với Phật cho những cái hữu tình mà có duyên đó, gieo cái mầm mống đó. Nhưng mà những hữu tình nó vẫn ở trong ngũ trược, và Phật cứ ở trong ngũ trược đi theo mà thành Phật trong đó mà. Cho nên cái ngũ trược đó là những cái mà kiếp trược, kiến trược, phiền não trược ở xung quanh mình đó, và ở trong mình nó làm cho cái phiền não ở trong mình á, nó cứ tiếp tục nó có mặt. Cho nên đến cái thời gặp Phật, đến cái thời mà gọi là chín, những cái chủng tử đạo nó chín mùi để thành quả rồi, mà vẫn còn tất cả những cái tính tình hung ác chướng ngại như vậy. Nên mình hiểu cái nghĩa nó như vậy, mình mới bảo là ủa, mình không ngạc nhiên là tại sao mà ngài ta, ví dụ Ương Quật Ma La, vẫn là sát sinh kinh khủng. Ai nghe đến tên là sợ xanh mặt hết đấy. Tại sao mà đến cái thời mà đắc quả A-la-hán, gặp Phật Thích Ca để đắc quả A-la-hán rồi mà trước đó mà vẫn hành sát sinh như vậy? Tại sao rất nhiều chuyện trong này, có nhiều vị trước khi đắc quả đó mà vẫn cứ còn tham lam, sân hận đủ thứ hết. Bởi vì những vị đó vẫn tiếp tục ở trong đời ác năm trường. Cho nên cái nhân nó chín mùi, cái nhân đạo nó chín mùi. Thì lúc bây giờ Đức Phật biết, dù là tính tình như vậy, nhưng mà Đức Phật biết là qua một cái sự kiện này, qua một cái sự cố này, người đó sẽ tỉnh ngộ. Nên Đức Phật đến giúp. Giúp một cái thì bắt đầu nhập đạo. Mình hiểu là chúng sinh như vậy. Cho nên con người mình suy xét kỹ, nhận định kỹ cái tâm hướng của mình, căn tính của mình, mà mình phát nguyện, mình tạo một cái công đức với Tam Bảo, lễ Phật, tán thán Phật, cúng dường Phật, sám hối, tội chướng, bất cứ cái công đức nào. Đặc biệt khi nói công đức thì bao giờ đại biểu nó cũng là cúng dường. Mình đừng có nghĩ là mình là người xuất gia cho nên không cần cúng dường, đây là điều sai lầm. Pháp tu của Phật Đại Thừa, nhất là Đại Thừa, là phải cúng dường, phụng sự chư Phật. Mình nghĩ mình theo cái hướng của thanh văn quá nặng. Quá nặng cái hướng thanh văn. Cho nên có nhiều thầy thường nói lên những điều nó cũng không phải sai, nhưng mà đối với đại thừa nó không có đúng. Nhiều thầy xuất gia nói tôi từ lúc xuất gia rồi không bao giờ trở về nhà. Mẹ cha thì thương lắm, là ai mà lên chùa gì gửi cho cái gì gì mà tuyệt đối không bao giờ về. Thầy nói lên những câu đó với cái điều rất là kiên quyết và có cái hãnh diện trong đó. Nhưng mà đối với đại thừa cái nó không phải là cái điều đúng. Đối với pháp xuất ly giải thoát của thanh văn ấy, thì có thể là chúng. Nhưng mà nếu mình nghe ở trong luật và nghe trong các tích truyện ngay thời Đức Phật, mình sẽ thấy xuất gia không phải như vậy. Mình thấy chuyện như là ngài Con Rận, ngài Thích Sa đó, nó cũng có bà chị, cũng có một cái liên hệ rất chặt chẽ, cũng có rất nhiều chuyện quyến thuộc họ hàng, người xuất gia nó rất chặt chẽ nhau. Cho nên mình phải biết rõ, thực ra mình theo Phật hay là mình theo một cái pháp thích hợp với lại cái tâm tính của mình. Nhiều khi cái tâm tính của mình nó là định tính thanh văn đó. Cho nên mình thích cái pháp thanh văn. Nhưng mà Đức Phật đã nói trong kinh Pháp Hoa, nếu đã là một A-la-hán thì chắc chắn là phải biết đại thừa. Rồi ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, tại sao không nhập Niết Bàn đi? Nếu thực sự là thanh văn, nếu thực sự là Niết Bàn là cao quý nhất, mà tại sao lại vẫn cứ theo Đức Phật? Mà mình biết là nhiều chuyện xảy ra ngay trong các hàng tỳ khưu, nhiều lúc cũng cho ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên nằm ngủ ngoài đường mà cũng bao nhiêu nhóm tỳ khưu thì nó tập lại tác pháp Yết Ma để mà tẫn xuất ngài Mục Kiền Liên. Bởi vì ngài Mục Kiền Liên vọng ngữ, ngài Mục Kiền Liên hay nói những cái chuyện về thần thông, cho nên là vọng ngữ. Mình biết bao nhiêu chuyện các bậc thánh như vậy ở lại cuộc sống này, bao nhiêu chuyện rắc rối nó đến với mình. Sao các ngài đó nếu mà theo con đường giải thoát là trên hết, chứ không phải theo Phật, thì sao các ngài không chập Niết Bàn đi? Các ngài đã theo Phật cho đến cùng. Người mình có thể nói với đó, hộ cho Phật Pháp, hộ cho Phật độ chúng sinh, hộ cho Pháp trường tồn. Thế đó là đại thừa chứ còn là gì nữa. Rồi trong một cái trí huệ mà thâm nhập vào cái chỗ chân thật đó, nên các ngài thấy là bát nhã chứ. Cho nên trong kinh Bát Nhã là các thanh văn thuyết Bát Nhã rất nhiều. Mình biết là như vậy, cho nên sao không biết đại thừa. Nhưng mà đó kinh Pháp Hoa mới nói rõ đó. Bị cái tập khí, cái tập tính thói quen đó. Cho nên vì thế mình hiểu là đôi khi cái người xuất gia mình nó không có phân định, nó không có biết rõ đại thừa là gì hết. Rồi nó chỉ nắm được cái thanh văn theo cái nghĩa tiểu thừa, theo cái nghĩa tiểu thừa như vậy. Cho nên là cứ chỉ nghĩ là như là mình là dứt khoát với mọi cái cuộc sống, mọi cái đời, mọi cái tình cảm, mọi cái gì là mình cứ nghĩ như vậy là người chân chính tu hành. Nhưng mà thực ra thì mình chưa có ra thừa nào hết thì mình cũng đâu có dễ mà chứng được Niết Bàn của định tính thanh văn đâu. Mình thì mang ơn rất nhiều thí chủ đàn na sư trưởng, mà đôi khi cũng chẳng buồn nghĩ đến sự báo ân gì hết, cho nên mình thiếu sót và khuyết tật rất nhiều, nhưng mà lại cứ nghĩ đâu là như vậy là mình là hay nhất. Cho nên cẩn thận tư duy. Như Đạo Phật.
Nguyện đem tâm